SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, trước tiên làm Hoa xin chào cha Nguyễn Văn Hùng. Được biết là vừa rồi tại Đài Loan đã diễn ra một phái đoàn Việt Nam từ Việt Nam qua để nộp đơn khởi kiện Formosa. Thưa cha, có thể trình bày vắn tắt cái sự việc diễn ra như thế nào không thưa cha?
Xin chào chị và chào khán giả của Đài SBS. Cái vụ kiện ngày 11 tháng 6 vừa rồi đó, nó gồm có tất cả là 3 phái đoàn, một đến từ Mỹ, một đến từ Canada và một đến từ Việt Nam, và chưa kể Đài Loan, đã đến trước tòa án thành phố Đài Bắc để kiện tập đoàn công ty Formosa gồm 24 công ty. Lần đầu tiên có một sự kiện lịch sử như vậy để yêu cầu công ty Formosa phải có trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại môi trường cũng như cho đời sống của người dân tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, đó là chưa kể ở Nghệ An.
Dạ vâng thưa cha, cái ngày 11 tháng 6 là chỉ là nộp đơn khởi kiện và tòa án nhận đơn kiện thôi đúng không thưa cha?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị.
Dạ vâng, thế thì cái việc mà nhận đơn kiện đã được diễn ra như thế nào thưa cha?
Vâng thì trong cái ngày hôm đó đó thì chúng tôi có khoảng chừng 50 cho đến 60 người tham dự cái buổi họp báo để khởi kiện công ty Formosa. Họ là ai? Họ là những người công nhân lao động, họ là những người nạn nhân của công ty Formosa đang làm việc tại Đài Loan, rồi một phái đoàn từ Hoa Kỳ, các tổ chức phi chính phủ, các luật sư của Canada, của Đài Loan hiện diện. Thì trước khi chúng tôi đưa đơn vào kiện thì chúng tôi có thu những khẩu hiệu và trình bày những cái vấn đề nó có liên quan tại sao chúng tôi ngày hôm đó có mặt ở đó, và đã có rất nhiều sự chú ý của báo chí, truyền thanh, truyền hình tại địa phương cũng như quốc tế lấy thông tin về cái việc này. Tại vì trong cuộc kiện chúng tôi cũng kiện luôn cả công ty Nhật Bản đã có 5% cổ phần vào công ty Formosa Hà Tĩnh. Cho nên là đài NHK của bên Nhật cũng đến, cũng tham dự, cũng quan tâm tới cái vụ kiện này. Có tổng cộng 28 cái phần của cái lawsuit đã được trao cho những người hiện diện, và chúng tôi đi vào trong tòa án. Và sau đó thì luật sư đại diện cho các nạn nhân đã đệ nạp 28 cái hồ sơ đó cho bên tòa án của thành phố Đài Bắc.
Thì bên phía tòa án họ nói họ sẽ thụ lý cái hồ sơ này như thế nào và bao lâu họ sẽ trả lời hay là sơ khởi có kết quả như ra sao thưa cha?
Thông thường theo thủ tục của việc mà khởi kiện đó thì sau khi hồ sơ khởi kiện được đệ nạp lên tòa án đó thì ở bên tòa án họ trước hết là họ sẽ coi cái mức độ lớn nhỏ của vụ kiện. Thì thông thường đó là khoảng chừng từ 3 tuần cho đến 1 tháng là chúng tôi có thể biết được là vị quan tòa nào đang thụ lý cái án này, và sau đó là theo tiến trình bình thường là tòa án sẽ kêu nguyên cáo rồi bị cáo ra tòa để xét xử cái vụ này. Có một điều đặc biệt ở đây đó là cái vụ kiện này đó, chúng tôi đã dùng luật pháp của Việt Nam để kiện một cái công ty đã gây ra thiệt hại tại Việt Nam, nhưng mà 5/4 những người bị cáo thì lại ở Đài Loan. Cho đó đây là một vụ kiện cũng khá hy hữu, từ trước đến giờ nó chưa xảy ra ở Đài Loan.
Liệu với cái cách kiện hy hữu như vậy, bên phía Đài Loan có thể tiến hành cái vụ kiện mà không bị sự cản trở bên phía Việt Nam không thưa cha?
Theo tôi được biết thì ở Đài Loan đó, hệ thống tư pháp nó độc lập với lại hành pháp và luật pháp. Cho nên đó là tập đoàn công ty Formosa gồm 24 công ty bị kiện đó, theo như kinh nghiệm của tôi đó thì họ sẽ phải tuân thủ theo cái quy định của tòa án. Bởi vì tính độc lập đó cho nên là ngày mà chúng tôi được nộp đơn đó thì chúng tôi có khôi một khẩu hiệu là tư pháp công minh, chính là ngọn hải đăng ở vùng Á Châu. Khi hô khẩu hiệu đó chúng tôi cũng muốn tạo cái áp lực đối với ngành tư pháp tại Đài Loan để họ không bị ảnh hưởng bởi thế lực cũng như là tiền lực. Tại vì công ty Formosa nó là một con khủng long khổng lồ ở Đài Loan, cho nên là chúng tôi hy vọng là với cái nền tư pháp độc lập, tòa án có quyền yêu cầu công ty Formosa phải cung cấp những bằng chứng. Thì với cái sự yêu cầu đó, tôi nghĩ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có chắc chắn là họ sẽ có những cái biện pháp để họ bao che chứng lưng cho công ty Formosa. Nhưng mà với cái nền tư pháp độc lập ở Đài Loan thì tôi tin là các luật sư cũng như là các tổ chức phi chính phủ sẽ đưa những cái vấn đề mà cản trở vấn đề công lý ra trước công luận.
Một cái vụ kiện như vậy, từ phía những người bị nạn là những người nông dân, những người ngư dân rất là nghèo khổ, những cái nạn nhân ở 4 tỉnh miền Trung, và một bên là một cái công ty khổng lồ rất có ảnh hưởng ở Đài Loan, thì liệu giống như là châu chấu đá xe như vậy có một cái hứa hẹn nào không thưa cha?
Như tôi đã nói vừa rồi đó, ở trong một đất nước mà cái hệ thống luật pháp cũng như cái nền tư pháp mà nó công minh đó, nó không có cái tình trạng là châu chấu đá xe hoặc thưa, là con kiến đi kiếm khoai.
Dạ thưa, nhưng mà nó còn vấn đến cái tài chánh, vấn đề coi như là theo đuổi một vụ kiện lớn như vậy đòi hỏi phải có những luật sư rất là giỏi. Thì bên phía Formosa thừa khả năng để mà thuê cho mình những luật sư coi như là cự phách nhất của Đài Loan và cả thế giới nữa. Còn bên phía những người đi kiện thì liệu họ có khả năng mà tìm được những cái người đại diện cho họ để mà có tiếng nói mạnh mẽ tại tòa không ạ?
Theo kinh nghiệm của tôi đó thì đương nhiên về vấn đề phương tiện tài chánh, thuê mướn những luật sư nổi tiếng của bên Formosa là điều chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên đó là ở Đài Loan nó cũng có những cái vụ kiện cũng đặc biệt bị ô nhiễm, thì cũng những luật sư này họ đã thắng kiện trong những cái vụ kiện đó. Thì tôi nghĩ là có tiền giỏi đó thì tôi nghĩ nó cũng là một cái yếu tố, nhưng mà cái sự bằng chứng rồi cái sự công bằng cũng như cái áp lực của các tổ chức phi chính phủ tại Đài Loan cũng như quốc tế, mà tôi tin là lần này đó hiện nay đó thì ở qua cái cuộc bầu cử tại Âu Châu vừa rồi thì các đại biểu, cái dân biểu của bên các cái tổ chức quan tâm đến môi trường đó, thì tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái yếu tố bên phía nguyên cáo sẽ có thể dùng để tạo sự quan tâm và áp lực để yêu cầu sẽ cái đơn kiện nó công bằng, chứ không phải bởi vì có tiền và có luật sư giỏi có thể cải thắng cái sự thật được.
Về phía công chúng thì để theo dõi vụ kiện và nếu như họ muốn ủng hộ một cái vụ kiện như vậy thì cần làm gì thưa cha?
Hiện nay đó đại diện cho nguyên cáo đó là các luật sư cũng như hội công lý cho nạn nhân Formosa ở Hoa Kỳ. Về phía phương diện tài chánh đó thì quý vị có thể lên trang website ở Đài Loan, họ cũng đã thiết lập một cái website đặc biệt cho cái vụ kiện này, nhưng mà tiếc là bằng tiếng Hoa, cũng đang có nỗ lực khá nhiều để mà có được những cái phần liên quan bằng tiếng Việt. Còn liên quan đến công lý Formosa tại Hoa Kỳ đó thì ở trên trang website có cái địa chỉ đó, thì quý vị cứ vào đánh công lý cho nạn nhân Formosa thì nó sẽ hiện lên, thì quý vị có thể đóng góp tài chánh liên quan đến cái sự hỗ trợ về dư luận đó. Thì mỗi lần mà chúng tôi có những thông tin đến cái vụ kiện thì chúng tôi sẽ thông báo, và khi có được nhận được sự thông báo thì xin quý vị đồng hương của chúng ta quan tâm bằng cách là tại địa phương có thể tổ chức những cuộc hội thảo hoặc là tổ chức những buổi họp báo nhỏ nhỏ, hoặc là đặt vấn đề với chính phủ của Đài Loan ở tại Úc, cũng như là đặt cái vấn đề đối với lại các cái công đoàn mà người ta nhập khẩu ép sắt từ công ty Formosa đến Úc, cho họ biết rằng là cái công ty này đã gây nên cái thảm họa cho người dân của 4 tỉnh miền Trung. Và cái thảm họa này đó, đôi khi quý vị chúng ta ở đây chúng ta không thấy được sự nguy hại của nó, nhưng mà đối với chúng tôi là những người làm việc ở Đài Loan, chúng tôi tiếp xúc rất gần gũi với các nạn nhân công ty Formosa. Thật sự đó, nó phá nát cái nền tảng cơ cấu trong cái đời sống gia đình. Vợ chồng phải xa nhau, con cái phải xa cha mẹ, là bởi vì hiện nay là không thể nào mà đi làm nghề biển mà có đủ tiền để mà lo cho đời sống của gia đình. Đó là chưa kể đến bệnh tật.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn cha Nguyễn Văn Hùng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Xin cảm ơn chị và xin chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.